Mùa An Cư thứ 17, năm 571 trước Tây Lịch. Cái lõi cây.
Thế là Đức Phật và đại chúng ở tại thành phố Alavi cho hết mùa an cư, có sự hộ độ chu đáo của đức vua triều đình, hai hàng cư sĩ cũng như dân chúng. Sau mùa mưa, tiết trời khô ráo, đức vua dân cúng một vườn rừng xinh đẹp, rồi xây dựng rất nhiều liêu thất bằng đá và gỗ dành cho Đức Phật và tăng chúng, như là một công trình tri ân vậy. Vào cuối mùa đông, Đức Phật chỉ định một vài vị trưởng lão và đại chúng ở lại Alavi, còn Ngài cùng một số trưởng lão khác lại ra đi, lần này cũng thẳng xuống phía nam qua sông Ganga thăm viếng thành phố Varanasi. Rời quê hương của tôn giả Vyasa thuở nào, Đức Phật và chư trưởng lão lại sang sông, đi dọc bờ bắc ghé vườn nai, rồi trú lại ở đây một thời gian. Cứ mỗi nơi như vậy, Đức Phật lại sách tấn chư Tăng Ni và hai hàng cư sĩ trong đời sống tu tập. Ra xuân, Đức Phật lại lên đường nữa. Ngài ghé Uruvela thăm cội cây Bồ Đề, thăm ngôi làng Senani của gia đình bà Sujata, dâng mâm cơm sữa. Thế là mãi đến đầu mùa hạ, Đức Phật và đại chư vị trưởng lão mới về đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Mấy ngày đầu tiên sau khi tiếp chư Tăng Ni tại Rajagaha và dùng phụ cận, Đức Phật tuyên bố là Ngài cần nghỉ ngơi trong hương phòng một thời gian, chư vị trưởng lão tùy nghi trong mọi sinh hoạt. Trong lúc Đức Phật nhập thất, tôn giả Sariputta nhờ tôn giả Moggallana chăm sóc hội chúng, còn Ngài cũng muốn tĩnh cư an nghỉ để di dưỡng sức khỏe. Đức vua Bimbisara nghe tin Đức Phật đã trở về Rajagaha, vui mừng quá, ông tự nghĩ, ước chừng đã 5 năm qua rồi, Đức Thế Tôn mới trở lại Trúc Lâm. Ôi, thời gian đi qua nhanh quá, nay ta cũng đã 47 tuổi rồi, sinh lực không được như xưa nữa, còn Đức Thế Tôn năm nay đã 52, không biết bây giờ sức khỏe của Ngài ra sao. Đợi sau khi Đức Phật nhập thất xong, ta phải đi thăm Ngài ngay mới được. Năm nay, ta sẽ thỉnh Đức Tôn Sư an cư mùa mưa ở đây, để đem đến sự an lành cho quốc độ. Thế rồi, đợi chờ 7 ngày qua đi, Đức Vua Bimbisara, Hoàng hậu Videhi, Thái tử Ajatasattu, năm ấy đã 22 tuổi, cùng một số quan đại thần lên xe ngựa đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Đức Phật tiếp chuyện Đức Vua, hỏi thăm tình hình quốc độ, cùng đời sống của muôn dân, sau đó sách tấn Đức Vua và triều đình tu tập theo giáo Pháp. Đức Phật đặc biệt nhắc nhở Đức Vua, nước phải lấy dân làm gốc, hãy chăm bón gốc, thì cây cành mới xanh tốt, hoa trái mới thắm tươi. Ngoài ra, muôn dân phải được nương tựa nơi những vị quan thanh liêm của triều đình phải được nương tựa nơi một đức vua tốt, một đấng minh quân. Tất cả đó là điều kiện cần và đủ cho an vui và hạnh phúc của một quốc độ. Để kết luận, Đức Phật nói rằng, giáo pháp của Như Lai cũng tương tự thân cây vậy. Một cái cây thì có thân cây, cành nhánh, lá hoa và trái. Thân cây thì có gốc, có ngọn, có vỏ ngoài, vỏ trong, phần thịt, phần xương và phần lõi. Công danh lợi lộc trên đời này là cành và lá, vỏ ngoài, vỏ trong là giới, phần thịt, phần xương là định, hoa và trái là 5 phép thần thông, và cái lõi cây, phần tinh túy, là đạo quả A-la-hán vậy. Nghe xong thời pháp, Đức Vua và Hoàng hậu cung thỉnh để được đặt bát cúng dường 7 ngày đến Đức Phật và tăng chúng, và cũng để biểu tỏ sự hoan hỷ ở trong lòng, muốn chia sẻ với mọi người, vị vua thánh đệ tử hiền thiện này tức khắc họp triều đình, ban lệnh khoan giảm tất thảy mọi án tù, đồng thời trích của công tổ chức hội hè cho dân chúng ăn uống vui chơi trong suốt 7 ngày như thế. Đức vua muốn chăm bón cái gốc là muôn dân, như ý nghĩa bài thuyết pháp của Đức Phật. Tin được loan ra, dân chúng tưng bừng mừng vui tán thán, ca ngợi Đức Vua nhân đức không hết lời.
Đất hóa vàng.
Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định 7 ngày, tôn giả Sariputta đưa võng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận xem thử. Ai có nhân duyên để tới độ, thì ngài thấy biết một việc. Tại ngoại ô kinh thành Rajagaha, có một người nông dân nghèo, tên là Punaka, sinh sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Ông có một người vợ và một cô con gái lớn, tên là Uttara, đều là nô tỳ trong gia đình của trưởng giả. Hôm Đức Vua Bimbisara cho tổ chức lễ hội vui chơi 7 ngày, ông Punaka hỏi vợ: "Mọi người đều được nghỉ làm, còn tôi hôm nay thì sao bà nó ơi, đi làm hay không đi làm?" Bà vợ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng có ông chủ nào muốn cho kẻ ăn người ở nghỉ việc cả. Vậy tôi phải đi cày như thường lệ hay sao? Ông hãy lắng nghe cách nói của ông chủ, khi ấy mới biết nên đi làm hay không nên đi làm." Ông chồng vốn chậm hiểu nên ngạc nhiên hỏi: "Ông chủ, có thể có cách nói như thế nào, bà nó hả? Thì ông hãy nhớ cho kỹ đây." Bà vợ khôn ngoan căn dặn: "Nếu ông chủ nói, hôm nay khắp nơi Đức Vua cho mọi người nghỉ việc cả, nhà ta cũng vậy con ạ." Khi ông ta nói vậy, là nói thật lòng, nên ông sẽ cảm ơn ông chủ rồi nghỉ việc. Nếu ông chủ nói, hôm nay mọi người đều nghỉ việc cả, còn ông, nghỉ hay làm? Khi nói với nghĩa hàng hai như thế, là ông chủ không muốn chàng nghỉ việc, lúc ấy chàng sẽ nói: "Thưa chủ, nghỉ lễ dành cho người giàu, con là phận nô lệ, phải biết giúp ích cho chủ chứ." Trả lời như thế là ông chủ sẽ hài lòng, và chàng cứ đi cày như thường lệ. Người nông dân Punaka nghèo khổ và chất phát ghi nhớ đinh ninh lời vợ dạy, đến gặp ông chủ, và câu hỏi đáp giữa hai người, y chang như bà vợ đã tiên tri. Nghĩa là, ông chủ hỏi chàng muốn làm hay nghỉ. Punaka về, kể chuyện lại cho vợ hay rồi nói: "Bà giỏi quá, như ở trong bụng của ông chủ vậy. Khen nhau mà làm gì, không khó gì mà không hiểu tâm địa của người giàu. Đã giàu rồi, họ còn muốn giàu hơn nữa. Thôi, đi đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phần ăn trưa cho ông đây." Punaka ngoan ngoãn, tuân lệnh vợ, chọn một cặp bò mạnh khỏe rồi vác cày ra đồng. Tôn giả Sariputta thấy vậy nghĩ bụng: "Ta sẽ cho phước đến người nông dân chất phác này đây. Hóa ra, ông ta có duyên với mình, nhưng không biết có đầy đủ đức tin để dâng cúng vật thực không. Ồ, hóa ra là có, mà là đức tin bất động rất mãnh liệt là khác. Rồi sao nữa? Ồ, thật là hy hữu, chàng ta sẽ có quả báo hiện tiền, hưởng được gia tài lớn, có địa vị, có danh vọng, và từ đó rất lợi lạc cho cả cô con gái Uttara, lợi lạc cho giáo pháp nữa." Thế rồi, tôn giả Sariputta đắp y mang bát, bộ hành ra phía ngoại ô, đi thẳng đến đám ruộng cày của người nông dân nghèo, thì trời cũng đã khá trưa. Đến nơi, dừng chân sát bờ ruộng, tôn giả ôm bát và đứng nhìn vào một khóm tre, cốt ý xem thử thái độ, cung cách xử sự của Punaka ra sao. Thấy tôn giả người nông dân phát tâm tịnh tính, bỏ cày, đến đảnh lễ năm dốc sát đất rồi tự nhủ: "Vị sa môn dáng dấp cao sang và quý phái này không nói không rằng, chỉ đứng nhìn vào bụi tre. Có nghĩa là ngài cần tam tre chăng? Tam tre thì mình sẵn có đây nè." Punaka bèn đem dâng tâm xỉa răng. Mỉm cười, tôn giả cao đẩy lượt nước và bình bát, xem thử ông ta làm sao. Punaka tự nhủ, ngài cần nước uống chăng? Ồ, nước uống thì ta cũng có sẵn đây. Rồi lấy đẩy lượt nước đầy bát rồi đem dâng cho tôn giả. Tôn giả bèn uống nước tại chỗ rồi rời chân đi, tự nghĩ. Đó là xong phần việc của ông chồng. Ông ta chỉ có tâm xỉa răng và nước lã, nhưng đã cúng dường với cái tâm vô cùng trân trọng và thanh khiết. Còn bà vợ, bây giờ ta sẽ đến đứng và đợi ở một lối rẽ, nơi con đường mà bà ta sẽ mang thức ăn trưa cho chồng. Và quả thật vậy, Tôn giả Sariputta ôm bát đứng đợi một lát ở đầu con đường ruộng, thì thấy bóng dáng bà vợ của Punaka hối hả đi ra. Thấy một vị sa môn y bát trang nghiêm uy nghi, dần tráng sáng như tỏa hào quang, bà vợ chàng Punaka phát khởi đức tin trong sạch, tự nghĩ. Khi mình có vật thực cúng dường, thì không thấy một vị sa môn nào cả. Khi mình không có cái gì dâng cúng, thì lại gặp các vị sa môn, lần nào cũng thiếu duyên. Hôm nay, hy hữu thay, mình có vật thực lại được gặp một vị sa môn tướng hảo quang minh dường kia, thật là đại duyên đại phước cho mình. Nghĩ thế xong, bà vợ Punaka đặt giỏ thức ăn xuống, đến quỳ năm dốc sát đất rất mực cung kính rồi thưa. Xin cho kẻ tôi tớ hèn mọn này được thành tâm cúng dường, và cũng xin ngài đừng nghĩ đến vật thực thô xấu của kẻ nô lệ. Đây là tấm lòng của chúng con, và xin ngài chúc phúc cho chúng con. Tôn giả đưa bát ra, bà sớt cơm và thức ăn vào bát, được phân nửa tôn giả lấy tay ngăn bát lại. Thôi đủ rồi. Người vợ thưa, một phần ăn không thể chia hai, xin ngài hãy thọ nhận hết, để phước báu nâng đỡ chúng con đời này và đời sau. Bà lại sớt hết phần cơm. Tôn giả hỏi, bà có ước nguyện gì? Con chỉ muốn được dự vào hương vị của pháp mà ngài đã chứng nghiệm và đã sống. Thí chủ sẽ được như ý nguyện. Xong, tôn giả đọc một câu chúc phúc và ngồi xuống một nơi mát sạch thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Punaka đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trông, bà nghĩ, chắc ổng bị đói dữ lắm, có lẽ ổng đang đợi mình kìa, ổng sẽ trách mình đến trễ, sẽ lấy gậy đập mình, khiến cho việc mình vừa làm không có kết quả, chi bằng mình nói rõ lý do trước. Và bà nói to lên, Mình à, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả hữu ích của việc tôi mới làm. Số là hồi gần trưa, tôi đem phần ăn cho mình, may mắn gặp được một vị sa môn và tôi đã cúng dường hết rồi. Do phải về nhà nấu cơm khác nên đã quá trưa, mình thông cảm cho tôi nha. Punaka do đói bụng, mệt, nghe loáng thoáng, phần ăn, cúng dường, gì gì đó, nên hỏi lại. Hả? Bà nói cái gì? Nói rõ lại đi. Sau khi nghe rõ chuyện, Punaka mặt mày hớn hở khen ngợi. Giỏi quá, bà nó đã làm được một việc tốt. Khi dâng phần ăn của tôi cho vị sa môn, tôi cũng đã đem tâm và nước uống dâng đến cho vị ấy sáng nay, tôi cũng đã biết cúng dường chút chút đó. Bà vợ nghe được vậy, khoan khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khi bà ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị dọn thức ăn ra bãi cỏ, thì Punaka do quá mệt nên đã gối đầu lên bắp vế của bà thiêu thiêu ngủ. Thấy vậy thương chồng không nỡ đánh thức, bà ngồi yên lặng mà cảm giác một hạnh phúc tuôn tràn. Bây giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Punaka thức giấc, chợt nhìn thửa ruộng vàng sáng một cách lạ lùng, ngồi dậy nói với vợ. Ủa, bà nói xem kìa, dường như đất đã biến thành vàng, hay là tôi bị chóa mắt gì đã nhịn cơm trưa nay? Bà vợ cũng ngạc nhiên chăm chú nhìn, hình như tôi cũng thấy nó là vàng đó. Punaka đứng dậy, bước xuống ruộng lượm một miếng đất đập thử lên cán cày, và thấy nó là vàng. Ông kêu lên thản thốt. Ôi, vàng thật rồi, chúng ta cúng dường vị sa môn kia, và phước báo đến ngay ngày hôm nay tức khắc. Bây giờ, kinh khiếp là vàng như thế này, chúng ta làm sao đây? Bà vợ bước đến nắm một cục vàng trong tay suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta là hạng tôi tớ nghèo nàn, nếu sử dụng vàng này là mang họa đó. Hay là ta về trình lại với chủ? Bà vợ lắc đầu, không, ông chủ rất tham lam, còn ích kỷ bỏn sẻn keo kiệt nữa chứ. Cả đời chỉ biết thu vô, chưa biết cho ra, chưa hề biết đến diệt nghĩa và cũng chưa cho ai một xu một cắc, không xứng đáng để chúng ta tin tưởng đâu. Tốt nhất là nên đến trình đức vua để ngài xử lý. Đức vua là đấng minh quân hiền thiện, là đệ tử của Đức Phật. Ngài nổi tiếng biết cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, lại còn biết chăm lo an vui và hạnh phúc đến cho muôn dân. Vậy chỉ có Đức vua mới biết sử dụng hữu ích cả cái ruộng vàng này. Punaka gật đầu lia lịa, phải phải, bà nó luôn luôn khôn ngoan và sáng suốt hơn tôi. Thế rồi, cả hai người hối hả ăn vội miếng cơm, rồi cùng nhau chất vàng vào đầy giỏ thức ăn. Sau đó, bà vợ vác cày dẫn bò về nhà, còn Punaka mang giỏ vàng hỏi thăm đường đến cung vua. Sau năm lần bảy lượt năn nỉ xin với lính gác, năn nỉ trình với các quan, Punaka cũng được gặp vua. Ông lấy tất cả vàng trong giỏ ra cho vua thấy rồi nói: Tàu đại vương, hôm nay do vợ chồng con cúng dường vật thực tâm xỉa săn và nước uống cho một vị sa môn, sau đó lạ lùng làm sao là tất cả đất con cày đều biến thành vàng. Đây là một số ít trong đám ruộng vàng ấy, con đem trình cho đại vương hay. Đức vua Bimbisara đưa mắt nhìn vàng, vàng mười láng mịn, thò tay lấy một cục, ngắm nghía, rồi lại quay sang nhìn người nông dân. Ngài nói, vàng là vàng thật, chuyện xảy ra cả ruộng vàng chắc cũng không phải là giả, nhưng sao ngươi không giấu vàng ấy đi để tiêu xài, không nói lại với ông chủ, lại đem trình báo chuyện ấy với ta? Thưa, vợ con nói, ông chủ còn tham lam keo kiệt lắm, còn đức vua là một đấng minh quân, biết cúng dường Đức Phật và tăng chúng, biết lo cho an vui và hạnh phúc của muôn dân. Đức vua cười cười, vợ người nói thật như thế hả? Thưa dân, chúng con chưa hề biết nói dối. Đức vua lại hỏi, người tên gì? Con tên Punaka. Chủ của ngươi là vị nào? Thưa, ổng là triệu phú Sumana. Ồ, đúng là triệu phú đó, đúng là tên của ông trưởng giả keo kiệt rồi. Nhà vua lại hỏi, vị sa môn mà vợ chồng ngươi cúng dường tướng mạo ra sao, có thể tả lại cho ta nghe được không? Punaka cố gắng hình dung tuổi tác, tướng mạo và phong cách rồi tả lại. Đức vua thốt lên, với phước báu hiện tiền, với cốt cách như ngươi diễn tả thì đúng, vị ấy là tôn giả Sariputta, đại đệ tử của Đức Tôn Sư rồi. Chỉ có tôn giả ấy sau 7 ngày tỉnh cư diệt thọ tưởng định mới cho được kết quả phước báu lạ lùng và hy hữu đến cho ngươi như vậy đó. Nghĩ ngợi một chút, vua nói tiếp, phước ấy là của ngươi, vậy ngươi tính sao với cái ruộng vàng ấy? Đại vương hãy cho chừng 100 chiếc xe ngựa kéo đến chở vàng ấy về kho của triều đình, chỉ có đức vua mới sử dụng hữu ích đống vàng ấy, vợ con nói như vậy. Đức vua Bimbisara vốn là một vị thánh nhập lưu, ngài đâu phải là ông vua thấy vàng là sáng mắt, tuy nhiên ở đây là đức tin, ngài tin cái phước báu huyền diệu của chàng nông dân nên đã tức tốc sai sắm xe ngựa do Punaka dẫn đường cùng với quân binh rộn ràng 100 xe ngựa kéo để đi chở vàng về. Dừng tại bờ ruộng, vàng sáng cả một góc trời, quân lính mở tròn mắt, chạy đến nhặt vàng, thấy vàng thiệt, chúng la lên, ôi, vàng, vàng, vàng của đức vua, vàng của đức vua kìa. Lạ lùng làm sao, khi chúng đồng la hét sầm trời như vậy, vàng của đức vua, vàng của đức vua, thì cả một ruộng vàng chợt sẫm tối lại, nó vốn là đất cục, hoàn lại đất cục. Đức vua Bimbisara vốn là bậc trí tuệ, ngài hiểu chuyện gì xảy ra, nên mỉm cười bảo quân lính, ta là ai mà lại có được cái ruộng vàng ấy? Nó là của gia đình Punaka, vậy các ngươi hãy hô to như thế này, ôi vàng, vàng của gia đình Punaka, vàng của gia đình Punaka. Và khi quân lính hô lại như vậy, thì ruộng đất biến trở lại thành ruộng vàng như cũ. Thế rồi, 100 xe bò kéo chở vàng về triều, đổ đầy cả một sân lớn trong cung điện, cao đến 80 trubit. Nhà vua cho dời các thị dân đến và hỏi, có ai trong chư vị, trong các bậc triệu phú có nhiều vàng như thế này chăng? Tâu Đại Vương, không có, không thể có. Đức vua kể tóm tắt lý do, có được đống vàng rồi kết luận. Như vậy, vàng này có được là do phước báu cúng dường, với tâm tịnh tín và trong sạch của gia đình Punaka, lên tôn giả Sariputta. Vậy hôm nay, ta tuyên bố, nó là sở hữu của gia đình Punaka. Mọi người đồng tán thán, Đức vua anh minh, Đức vua liêm khiết, tấm lòng Đức vua trong sáng như mặt trời mặt trăng. Đức vua khoát tay nói lớn, thôi đủ rồi, tài sản của các vị triệu phú cũng là tài sản của quốc độ. Hôm nay, kinh đô Magadha của chúng ta có thêm một vị triệu phú, đó là điều đáng mừng. Vậy theo ý chư vị thì trẫm nên tặng cho Punaka cái gì đây? Một vị đại thần nói, chiếc lọng báu, Tâu Đại Vương, chiếc lọng báu là trân quý nhất. Vậy còn danh xưng, trẫm sẽ cho Punaka cái tên gọi nào cho xứng hợp? Là trưởng giả đại phú gia, Tâu Đại Vương. Được rồi, đúng rồi, trưởng giả Punaka đại phú gia, từ nay cứ như vậy mà gọi. Đức vua phán thế xong, quay sang Punaka, ngài nói tiếp. Ta là đệ tử Đức Thế Tôn, phước báu hiện tiền của ngươi có được, cũng do uy lực bất khả tư nghị của tôn giả Sariputta. Vậy, chúng ta đều là đệ tử Tam Bảo, ngươi phải biết sử dụng tài sản cho sự an vui của gia đình, an vui cho những người xung quanh, rồi cùng nhau làm một vị hộ trì giáo pháp. Phía ngoài cung điện có một biệt phủ bỏ trống, ta tặng luôn cho gia đình ngươi, hãy chuyển về đó mà sinh sống. Ta cũng tặng thêm cho ngươi 10 gia nhân biết việc, 10 đầy tớ trai, 10 đầy tớ gái, để chăm sóc, quản lý gia sản, cùng mọi công việc phát sinh. Punaka chỉ biết cúi đầu lạy tạ, mắt lệ rưng rưng tri ân khôn xiết. Con xin ghi khắc vào tấm lòng. Con nguyện sẽ là một công dân tốt dưới chân bệ hạ. Đức vua Bimbisara mỉm cười hài lòng, nói nhỏ trong tâm rằng. Cách xử sự quang minh chính đại, cùng với cái tâm quảng đại bao dung như thế này, đệ tử cũng học được từ giáo pháp vô thượng, Bạch Đức Đạo Sư tôn kính.